Vào đúng cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành lệnh cấm đi lại mới trong nước, thì quốc gia đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Trung Đông cũng đã ban hành một lệnh cấm riêng. Quốc hội Israel đã chấp thuận đạo luật khước từ cấp chủ kháng cho công dân của những quốc gia đưa ra lời kêu gọi tẩy chay Israel. Đây là một diễn tiến nhằm đánh bại phong trào tẩy chay và đòi hỏi phải trừng phạt Israel. Giám đốc điều hành chiến dịch tranh đấu cho quyền hạn của Palestine ở Hoa Kỳ, Yosef Munayyer, nói rằng đạo luật cho thấy chính phủ Israel ngày càng đáng quan ngại hơn.
Trong quá khứ, điều mà chúng ta thường nghe Israel phát biểu là các kẻ thù của họ đều rất bạo động, rằng những người chỉ trích Israel là bọn khủng bố và đại loại như thế. Nhưng nay thì chúng ta trông thấy quốc gia này đang thực sự thẳng tay chống lại những người theo đường lối bất bạo động.
Người ta không rõ làm cách nào để Israel hoạch định trong việc sử dụng đạo luật mới hay sẽ có bao nhiêu người sẽ bị ngăn cấm. Thế nhưng ở Úc, Bộ Ngoại giao và Mậu dịch tuyên bố đã không nhận được lời yêu cầu trợ giúp của các tòa lãnh sự liên quan đến lệnh cấm này. Giám đốc điều hành Hội đồng Do Thái Sự vụ ở Úc là Colin Robinson thì cho hay những thay đổi do bởi đạo luật mới sẽ ở mức khiêm tốn mà thôi. Ông gợi ý đây là một sự tăng cường có tính cách biểu tượng về chính sách hiện thời của Israel.
What it's designed to do, of course, is to send a message to those people.
Dĩ nhiên, điều mà đạo luật này nhắm tới là gửi một thông điệp cho những người muốn làm hại cho Israel và một phần trong chiến dịch quốc tế là nhằm bất hợp pháp hóa Do Thái. Thật vậy, chiến dịch tẩy chay là một phần quan trọng trong chiến lược quốc tế nhằm triệt hạ, phỉ báng và chính yếu là nhằm bất hợp hóa quốc gia Israel.
Ông Rubinstein cũng cho rằng lệnh cấm không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận hay những chỉ trích hợp pháp đối với chính phủ Israel.
The efforts to undermine Israel have diversified, you know, from war to terrorism.
Những nỗ lực nhằm phá hoại Israel đã biến dạng từ cuộc chiến chống khủng bố sang thành một tập hợp những hoạt động có thể được gọi là hợp pháp, sử dụng đủ loại kỹ thuật nhằm phá hoại và bất hợp pháp hóa cũng như cô lập Israel. Và Israel trong vị thế là một xã hội và chắc chắn là một chính phủ đã thức tỉnh trong mấy năm gần đây và cương quyết kiềm chế, cuối cùng đánh bại nỗ lực đó.
Được biết, viên chức điều hành của Tổ chức Dân chủ Do Thái ở Úc là Jordi Silverstein cũng là một trong những người có thể bị ngăn cấm. Tổ chức này hiện binh vực cho việc tẩy chay những sản phẩm được chế tạo ở các vùng định cư của người Israel trên lãnh thổ của Palestine. Tiến sĩ Silverstein tuyên bố lệnh cấm là điều phi dân chủ và khả năng của đạo luật trong việc ngăn chặn các nhà tranh đấu Do Thái không được vào Israel đã gây quan ngại cho nhiều người ở trong cộng đồng Do Thái ở Úc.
I think there's a lot of people who have really still clung to an idea of Israel as a Jewish home for all Jews.
Tôi nghĩ rằng hiện có nhiều người vẫn thực sự còn ôm chặt ý tưởng về một nước Israel như là một quê hương Do Thái dành cho tất cả mọi người Do Thái. Và tôi nghĩ rằng những người đó đang thực sự cảm thấy bị thách thức. Và đó là lối đáp trả của người Do Thái mà chúng ta đã trông thấy trên các trang mạng Twitter hay Facebook, qua trực tuyến hay trong cuộc đàm luận, kể từ khi đạo luật được ban hành.
Tưởng cần nói rõ là lệnh cấm của Israel đã bắt đầu trong cùng ngày mà Tổng thống Trump ký lệnh cấm mới nhằm ngăn chặn công dân 6 nước có đa số là người Hồi giáo vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Thế nhưng giáo sư Andrew Carr thuộc trường đại học ANU ở Canberra cho rằng thời điểm ban hành chỉ là do trùng hợp mà thôi. Theo ông, không nên mặc nhiên cho rằng lệnh cấm của Hoa Kỳ sẽ khuyến khích các nước khác hành động tương tự.
Most countries decide their immigration policies based on a very narrow set of circumstances.
Hầu hết các quốc gia đều quyết định chính sách di trú của mình dựa vào những tình huống rất chi li. Địa lý đóng vai trò rất lớn, như môi trường và các nước chung quanh quý vị, cũng như chính nền văn hóa quốc gia của chính quý vị. Vì thế, không có nhiều trường hợp dẫm chân lên nhau. Về dài hạn, Hoa Kỳ đã khuyến khích các quốc gia này hãy theo đuổi những hệ thống di trú mở cửa và rộng rãi hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh quá đáng vào tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Carr cũng cho hay là lệnh cấm đi lại của Israel tương đồng hơn với các chính sách của Trung Quốc, nơi mà chính phủ thường ngăn cản không cho các nhà tranh đấu cho quyền hạn của người Tây Tạng được nhập cảnh. 16 quốc gia có đa số là người Hồi giáo, hầu hết ở Trung Đông, cũng đã ngăn cấm người Israel nhập cảnh.